giống như tác phẩm nổi tiếng về chủ đề chính trị và quyền lực ở phương Tây mang tên Quân Vương của Machiavelli. Hàng Phi Tử của Hàng Phi tại phương Đông cũng đưa ra các luận điểm mạnh mẽ về cách thức lãnh đạo và bảo vệ quốc gia trong thời loạn lạc. Cuốn sách không chỉ là một tác phẩm triết học cổ điển của Trung Quốc, mà còn là một biểu tượng của sự khôn ngoan chính trị sâu sắc dù đã trải qua hơn 2.000 năm. Sự sắc bén và thực tiễn trong từng trang viết mang đến hình ảnh một bậc minh quân sử dụng luật pháp để điều hành đất nước, tất cả đều được đối xử công bằng, bất kể giàu nghèo. Hãy cùng suy ngẫm và bàn luận về tư tưởng vượt trước thời đại hàng ngàn năm của Hàng Phi thông qua 3 bài viết được chuyển thể ngay sau đây. Hàng Phi Tử và học thuyết pháp trị của Trung Quốc. Bài viết của tác giả chuyện đọc tại Spyroom. Đối với ai muốn hiểu về chế độ quân chủ ở Trung Quốc, thực tế không có tác phẩm nào quan trọng bằng Hàng Phi Tử. Toàn bộ các quan hệ xã hội được phơi bày đến mức tàn nhẫn, không nể nang gì hết. Óc phê phán của tác giả sắc bén đến mức nó là bản cáo trạng đầy đủ nhất, khách quan nhất về chế độ quân chủ. Nhận xét từ giáo sư Phan Ngọc. Trong 4 trường phái tư tưởng lớn của Trung Quốc gồm Nho, Mặc, Lão, Pháp, thì pháp gia của Hàng Phi mang nhiều điểm khác biệt nhất, thể hiện tính thực tế và hiện đại của một nhà cải cách chính trị. Xuất phát từ cục diện chiến tranh hỗn loạn thời Xuân Thu Chiến Quốc, các nhà tư tưởng lớn ở Trung Quốc bấy giờ đều có những triết thuyết để trị nước, an dân. Lão Tử đề cao tư tưởng vô vi, cai trị bằng cách không cai trị. Khổng Tử dùng nhân trị và đức trị. Mặc Tử chủ trương hòa bình, kiêm ái, bình đẳng giữa người với người. Chỉ riêng Hàng Phi kiên trì đề ra luật pháp để trị nước. Trước Hàng Phi, ở Trung Quốc đã có trường phái pháp gia, nhưng chỉ dừng lại ở quy củ. Chính Hàng Phi là người tìm ra cái cốt lõi của pháp luật. Pháp luật là văn bản và phải được công khai. Pháp là cái chép để ở trong sách vở, đặt nơi cửa công, ban bố cho trăm họ. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Pháp luật không hùa theo người sang. Khi đã thi hành pháp luật thì kẻ khôn cũng không thể từ, kẻ dũng cũng không dám tranh. Trừng trị cái sai không tránh kẻ đại thần, thưởng cái đúng không bỏ sót kẻ thất phu. Dùng pháp luật làm quy chuẩn chung. Bậc vua sáng khiến pháp luật chọn người chứ không tự mình tiến cử, khiến cho pháp luật đo lường công lao chứ không tự mình tính toán. Người thời nay đọc lại Hàng Phi Tử khó tránh khỏi kinh ngạc, bởi từ 2.500 năm trước, ở Trung Quốc đã có được cách thi hành pháp luật hiện đại như thế. Xuất hiện vào cuối thời Chiến Quốc, những lý thuyết của Hàng Phi là một trong những yếu tố quan trọng giúp Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc. Sau đó, nó trở thành lý thuyết của nền quân chủ Trung Hoa dưới cái vẻ bề ngoài của Nho giáo. Thời nhà Đường, nhà Tống nổi tiếng với pháp chế nghiêm ngặt, cũng có phần nhiều công lao của Hàng Phi Tử. Tuy vậy, lý thuyết pháp gia không thể trở thành luật pháp hiện đại, bởi suy cho cùng, pháp luật thời quân chủ cũng chỉ để phục vụ cho nhà vua. Pháp luật không hùa theo người sang, nhưng ông vua không chỉ là người sang, mà còn là người sở hữu pháp luật, nắm quyền thưởng, phạt. Hàng Phi chủ trương xóa bỏ giai cấp để mọi người bình đẳng, nhưng lại là bình đẳng ở giai cấp nô lệ, đều bị thống trị như nhau bằng luật pháp của nhà vua. Pháp luật khi đó không tách khỏi giai cấp, mà là ở vị trí dưới một người, trên vạn người. Vì vậy, khi nhìn lại nhà Tần, một nhà nước pháp trị theo tư tưởng của Hàng Phi, nhiều người đánh giá nó giống như một chế độ độc tài hơn. Thời đó, pháp gia và nho gia là hai tư tưởng đối chọi nhau gay gắt nhất. Khổng Tử đưa ra khái niệm chính danh để phân chia tôn ti cấp bậc trong xã hội, để ai làm việc nấy, thì Hàng Phi lại dùng hình danh, tức là không có giai cấp trước pháp luật, mọi người phải được bình đẳng. Khổng Tử lấy Nghiêu, Thuấn làm tấm gương của đức trị, nhân trị, thì Hàng Phi cho rằng dùng lý luận của 3.000 năm trước thì không thể giải quyết những vấn đề hiện tại. Bỏ pháp luật mà dùng cái tâm để trị, thì Nghiêu cũng không thể chỉnh đốn một nước. Bỏ cái quy, cái cũ mà cứ ước đạt bừa thì hệ trọng cũng không thể làm xong một bánh xe. Hàng Phi cũng không hợp với tư tưởng của Mặc gia, dù cả hai đều có cùng ý tưởng về bình đẳng. Pháp gia khác Mặc gia bởi mọi người bình đẳng không phải vì kiêm ái, mà bình đẳng là để trị. Ngược lại, pháp gia lại hòa hợp với đạo gia nhiều hơn. Hàng Phi đã dành 2 thiên để giải thích về tư tưởng đạo gia trong tác phẩm của mình. Và nhờ có triết lý của đạo gia, Hàng Phi mới dung hòa pháp trị để nó không trở thành học thuyết khô khan và độc đoán. Cái quyền không nên lộ ra, bản chất của nó là vô vi. Bậc thánh nhân nắm lấy cái chủ yếu, bốn phương đến phục dịch. Mình hư tâm đối xử, người ta tự họ thi hành. Tức là làm vua không nên để lộ ý mình mà để người khác lên tiếng, vừa thi hành được ý mình nhưng không mất lòng người dân. Nhìn chung, hai tác phẩm Hàng Phi Tử và Quân Vương của Machiavelli có nhiều điểm tương đồng trong hệ tư tưởng. Ví dụ, bản thân Machiavelli cũng cho rằng nếu phải chọn làm vua được yêu mến hay làm vua được kính sợ nhưng bị ghét bỏ, thì tốt hơn là vế sau, bởi người đời dễ tổn thương người họ yêu mến hơn là người họ sợ hãi. Nếu đọc và so sánh Hàng Phi Tử và Quân Vương, hai tác phẩm hướng dẫn làm vua kinh điển của Đông và Tây, sẽ thấy được từ xưa các tư tưởng Đông Tây đã giao nhau một cách thú vị. Chiêm nghiệm về những bài học và giá trị của Hàng Phi Tử. Đây là bài viết của tác giả Elusit Onlezat tại Spyroom. Ký ức xưa cũ nhất về Hàng Phi Tử nói với tôi là câu chuyện của một thầy giáo cấp 2 về một vị quan dùng Pháp để giáo dục một đứa trẻ ngỗ nghịch. Có lẽ câu chuyện đó là một phần bên lề của một chủ đề lớn hơn liên quan đến việc nhân chi sơ tính bản thiện hay nhân chi sơ tính bản ác. Tất nhiên, với kiến thức và tư duy của một đứa trẻ cấp 2, tôi chỉ có thể nhớ được một vài chi tiết vụn vặt như thế. Lần thứ hai tôi gặp lại cái tên Hàng Phi Tử là trong môn triết học tại giảng đường đại học. Lúc này tôi đã có thêm một vài thông tin cơ bản khác như Hàng Phi Tử là người đại diện tiêu biểu nhất cho học phái Pháp Trị. Lần thứ ba tôi gặp lại cái tên Hàng Phi Tử, bất ngờ thay là trong cuốn sách của một người tưởng như chẳng có chút quan hệ nào với ông ấy, đó là cuốn Quân Vương của Machiavelli. Tôi không cho rằng mối liên hệ giữa tôi và nhân vật mang tên Hàng Phi Tử kia được giải thích bằng những từ siêu lý như là duyên hay mệnh. Lý do mà sự tình cờ kia liên tục được lặp lại được giải thích bởi mối quan tâm đặc biệt của tôi tới triết học và sau đó là chính trị học. Và khi cả hai thứ tôi vừa kể đi với nhau thì Hàng Phi Tử gần như là một cái tên chắc chắn tôi phải gặp. Hàng Phi Tử là một nhân vật có thật trong lịch sử. Ông sinh ra là một vị công tử của nước Hàn, tức là con vua nước Hàn, nhưng không vào vị trí thừa kế ngôi vương. Ông theo học Tuân Tử, người đề xướng thuyết nhân chi sơ tính bản ác và sớm thể hiện mình là một trong những học giả lớn nhất đương thời. Trước khi Khổng Tử được vinh danh Vạn Thế Sư Biểu là một thời kỳ phát triển rực rỡ của triết học Trung Hoa cổ đại dưới cái tên Bách Gia Chư Tử. Bách Gia là trăm nhà, là trăm học thuyết. Tại sao lại có trăm nhà, có trăm thuyết? Đó chính là bởi vì hoàn cảnh thời chiến quốc Trung Hoa là một địa ngục trần gian. Chiến loạn liên miên, thiên tai, nhân tai chỉ là một phần. Người giết người, cha giết con giết cha. Chứng kiến cảnh hoang tàn đó, vô số người đã tìm cách kinh bang tế thế, cứu lấy một xã hội điên đảo ngoài kia. Khổng Tử có lẽ là người tiên phong. Cùng thời của Khổng Tử thì có Lão Tử, muốn dùng vô vi, tự nhiên làm chân lý. Rồi Mặc Tử lập ra Mặc Gia. Rồi sau đó còn có Danh Gia. Nói chung là đủ loại gia, đủ loại học thuyết để xây dựng một xã hội mới ổn định và phát triển. Tóm tắt một cách rất gọn và hay, trong Lã Thị Xuân Thu, Thiên Bất Nhị viết: Lão Đan quý Nhu, Khổng Tử quý Nhân, Mặc Địch quý Khiêm, Quang Doãn quý Thanh, Tử Liệt Tử quý Hư, Trần Biên quý Tề, Dương Sinh quý Kỷ, Tôn Tần quý Thế, Vương Liêu quý Tiên, Nhi Lương quý Hậu. Là một học sĩ trong thời loạn lạc đó, Hàng Phi cũng có cho mình một đạo, một gia của mình, người thời sau gọi là Pháp. Thời đại chiến quốc Trung Hoa là nơi bất cứ ai có tài hùng biện sau một đêm có thể trở thành thừa tướng. Mạn Tử cũng nhờ bằng tài năng và sự nhiệt tình vô hạn đã đàn áp hết tất cả các đại diện đương thời của các học phái để duy tôn Khổng đạo. Với Hàng Phi, tiếc thay ông bị nói ngọng. Do đó, khi bạn học Lý Tư đã trở thành thừa tướng nước Tần hùng mạnh, Hàng Phi vẫn bất lực nhìn nước Hàn suy vong, sớm thôi sẽ bị nước Tần diệt. Trong tình cảnh đó, Hàng Phi đã viết và gửi cho Tần Thủy Hoàng rất nhiều tấu chương rất chặt chẽ và hùng biện. Tần Thủy Hoàng đọc được tác phẩm, thán phục vô cùng, nói: Ta được làm bạn với con người này thì có chết cũng không uổng. Nhưng cuối cùng, như tôi hay đùa rằng, anh rất giỏi chuyên môn, nhưng rất tiếc vị trí này cần người giỏi làm chính trị. Hàng Phi không được trọng dụng và sau đó đã bị hại chết. Tác giả của những việc trên không ai ngoài người hiểu rất rõ cái tài của Hàng Phi, thừa tướng Lý Tư. Quay lại với tác phẩm, Hàng Phi Tử là một cuốn sách chi tiết, mang văn phong hiện đại và logic đến bất ngờ. Đọc tác phẩm của Hàng Phi, chúng ta không gặp những diễn giải trừu tượng, mà là một tác phẩm mạch lạc, chặt chẽ, đa dạng, nhiều dẫn chứng. Hàng Phi Tử không hề lạc hậu bởi tư tưởng. Trong Thiên Thuyết Du, chúng ta thấy một sự thấu hiểu tâm lý rất hiện đại của một tác giả từ hơn 2.000 năm trước. Tư tưởng pháp luật không hùa theo người sang của Hàng Phi đến hiện nay vẫn là điều ngành lập pháp luôn hướng đến. Tần Thủy Hoàng không chỉ khen cho có. Toàn bộ tác phẩm của Hàng Phi được tổng hợp trong Hàng Phi Tử, nếu tóm tắt thì có thể ngắn gọn trong vài chữ: Cẩm nang làm vua. Vị vua của Hàng Phi là một vị vua pháp trị, tức là lấy pháp luật để quản lý mọi việc với quyền lực tuyệt đối. Đó không phải là một vị vua đức trị như của Khổng, mà là một vị vua đầy mưu mô, đầy tính toán và cũng đầy lo lắng. Vị vua của Hàng Phi cũng là một vị vua lý tính và quân bình đến hoàn hảo với Pháp như công cụ chính để thưởng thiện, phạt ác, khiến cho mọi việc đi vào một khuôn khổ. Hàng Phi theo thuyết nhân chi sơ tính bản ác, do đó ông luôn cho rằng quan hệ quân, thần và nhiều mối quan hệ khác trong xã hội là những quan hệ đầy vụ lợi và thực dụng. Dù Hàng Phi đã chết trong nhà ngục nước Tần, thần thuyết hoàng dụng thuật của ông mà nhất thống được thiên hạ. Lịch sử phong kiến tập quyền của Trung Hoa đã chứng minh rằng không phải là đức trị, nhân trị, lễ trị mà chính là pháp trị mới đem đến sự ổn định thực chất của thể chế quân chủ. Trùng hợp thay, 17 thế kỷ sau khi Hàng Phi Tử ra đời, chúng ta lại tìm thấy ý tưởng rằng chính trị tách rời với đạo đức trong tác phẩm kinh điển của Machiavelli. Cả hai con người này cùng nói về những thủ thuật chính trị, cùng bàn về quyền lực của một vị vua, cùng cho rằng vị vua không nên được quá yêu thích và gần gũi. Nhưng sau khi đọc cả hai tác phẩm, tôi đều đồng ý rằng tác phẩm Hàng Phi Tử đã làm tốt hơn hẳn Quân Vương về nhiều mặt. Nếu bạn đã đọc và có thiện cảm với Quân Vương của Machiavelli, Hàng Phi Tử chắc chắn là một cuốn sách dành cho bạn. Nếu bạn là một người quan tâm tới chính trị học, Hàng Phi Tử chắc chắn là một cuốn sách mang lại nhiều bài học và giá trị. Nếu bạn là một tác giả của thể loại lịch sử, giả sử, thì Hàng Phi Tử không chỉ là sử liệu mà còn là một kho dẫn chứng để các bạn xây dựng một tác phẩm logic sâu sắc về tính chính trị phong kiến. Năm giá trị xuyên thời đại về pháp luật của Hàng Phi. Bài viết của tác giả Sunshine Cloudy tại Spyroom. Về tư tưởng pháp luật của Hàng Phi, ông định nghĩa về Pháp như sau. Pháp luật là mệnh lệnh ban bố rõ ràng ở nơi cửa công, hình phạt chắc chắn đối với lòng dân, thưởng cho những kẻ cẩn thận giữa pháp luật, nhưng phạt những kẻ làm trái lệnh. Đó là điều những bầy tôi phải tuân theo. Có thể thấy, Hàng Phi đề cao pháp luật trong việc điều chỉnh các quy tắc, chuẩn mực xã hội và coi đó là hạt nhân quan trọng trong tư tưởng pháp gia. Hàng Phi chủ trương xây dựng một xã hội với tinh thần thượng tôn pháp luật dựa trên sự kế thừa tư tưởng của những thế hệ đi trước. Ông tiếp thu tư tưởng của những nhà triết học pháp gia trước và đã kết hợp cả ba yếu tố thế của thần đáo, thuật của thân bất hại và pháp của thương ưởng trong phép trị nước của ông. Trong đó, pháp là nội dung của chính sách cai trị được thể hiện bằng luật lệ, thế là công cụ, phương tiện tạo nên sức mạnh, còn thuật là phương pháp, cách thức để thể hiện nội dung chính sách cai trị. Tóm lại, những giá trị cống hiến lớn nhất trong tư tưởng pháp luật của Hàng Phi có thể tóm gọn thành 5 luận điểm như sau. Thứ nhất, pháp luật phải hợp với thực tiễn. Hàng Phi đã có cái nhìn thấu đáo trong mọi hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ, khi mà mỗi nước đều có pháp luật riêng. Ông nhận thấy pháp luật của từng quốc gia cũng phải thay đổi theo từng thời kỳ, tiến trình lịch sử luôn thay đổi. Chính vì vậy, không có một luật pháp nào có thể trở thành khuôn vàng thước ngọc để noi theo. Ông khẳng định việc đối chiếu thực tiễn để xây dựng và sửa đổi pháp luật sao cho phù hợp với bối cảnh thời đại hoặc từng quốc gia là điều đúng đắn. Pháp luật thay đổi theo thời trị vì. Việc cai trị thích hợp theo thời thì có công lao, cho nên nếu dân chất phát mà lấy cái danh để ngăn cấm thì trị an, còn đời khôn ngoan thì chỉ có dùng hình phạt dân mới theo. Thứ hai, pháp luật phải được phổ biến rộng rãi. Hàng Phi nhận thấy rằng việc pháp luật không công khai đối với nhân dân thì lúc đó pháp luật sẽ trở thành công cụ để làm lợi cho giai cấp thống trị. Đặc biệt, trong thời kỳ phong kiến, một số pháp luật khởi nguồn từ khẩu lệnh của nhà vua cũng được áp dụng đối với xã hội. Vì vậy, nếu pháp luật không được chép lại thành văn bản cụ thể và ban bố khắp dân chúng thì khó có thể thực thi một quy tắc chung. Đến khi những cải cách của thương ương đã có việc công khai pháp luật nhưng chỉ để giáo dục nhân dân. Từ đó, Hàng Phi cũng đã kế thừa và phát triển nguyên tắc này thành việc xây dựng luật pháp thành văn bản và công khai khắp nhân dân. Pháp luật là cái chép ở trong sách vở, đặt nơi cửa công, ban bố trăm họ. Thứ ba, pháp luật phải đơn giản và dễ hiểu. Hàng Phi đã chú tâm tới đối tượng nhân dân của việc công khai pháp luật. Ông hiểu rằng phần lớn nhân dân không thể có đủ trình độ để hiểu những lời nói hoa mỹ, ẩn dụ theo lối quan trường. Cho nên, pháp luật được ban bố rộng rãi thì đồng nghĩa là nội dung phải mang tính phổ quát, đơn giản mà ai cũng có thể đọc được. Ngoài ra, tránh tình trạng pháp luật với lối ngữ văn mập mờ để tạo kẽ hở cho những kẻ lách luật. Những lời nói vi diệu thì đến bậc thượng trí cũng khó biết. Nay làm pháp luật cho dân chúng mà lại dùng những lời nói đến bậc thượng trí còn khó biết thì dân không có cách nào hiểu được. Thứ tư, pháp luật phải thống nhất và ổn định. Theo Hàng Phi, pháp luật cần phải thống nhất trong phạm vi cả nước. Và khi bổ sung một luật mới ra đời, cần thiết phải xóa bỏ luật cũ để tránh tình trạng chồng chéo, mập mờ. Thêm vào đó, ông cũng xem trọng tính ổn định của pháp luật và việc thay đổi pháp luật phải thực sự cần kiếp đối với bối cảnh xã hội. pháp luật không gì bằng thống nhất và chắc chắn, khiến cho dân biết nó. Thứ năm, pháp luật phải công bằng. Đây là thuyết hình danh của Hàn Phi đối nghịch với thuyết chính danh của Khổng Tử. Hàn Phi khởi sắc nguyên tắc mọi người bình đẳng trước pháp luật, vượt lên trên rào cản của xã hội lúc bấy giờ. Trong thời kỳ phong kiến mang nặng tính giai cấp, Hàn Phi đã phát triển một luận điểm mới trong pháp luật là tính bình đẳng. Không kể ở địa vị hay giai cấp nào, đứng trước pháp luật đều bị thưởng phạt như nhau. Pháp luật không hùa theo người sang. Khi đã thi hành pháp luật thì kẻ khôn cũng không thể từ, kẻ dũng cũng không dám tranh. Trừng trị cái sai không tránh kẻ đại thần, thưởng cái đúng không bỏ sót kẻ thất phu. Năm luận điểm vô cùng quý giá trong tư tưởng pháp luật của Hàn Phi đã có những giá trị vượt thời đại, có ảnh hưởng sâu sắc tới việc định hình khung móng cho pháp luật hiện đại ngày nay. Tuy nhiên, tư tưởng pháp luật của Hàn Phi vẫn còn một điểm hạn chế cực lớn, đến từ cách xây dựng pháp luật để làm lợi cho nhà vua duyên chế. Nhưng nhìn chung, cống hiến của Hàn Phi đã có đóng góp vô cùng to lớn đối với hệ thống pháp luật nói riêng và triết học phương Đông nói chung. Cảm ơn các khán thính giả đã lắng nghe trọn vẹn video của Spiral Books. Nếu các bạn hứng thú và muốn đặt mua cuốn sách này, hãy ghé qua phần bình luận được ghim ở phía dưới video nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.